Thế giới tâm thức và thế giới hiện thực. Nguyệt Sang Giác Ngộ số 25, tháng 4, 1998. Trong sinh hoạt đời thường, đa số chúng ta mãi sống gắn chặt với thế giới hiện thực, đến độ ít ai nghĩ đến sự hiện hữu của thế giới tâm thức. Nhưng theo Phật giáo, thế giới tâm thức mới chính là thế giới thực sự quyết định mọi điều tốt hay xấu của con người, vì nó là tác nhân chính, luôn gắn liền với chúng ta, mà trong kinh điển thường gọi là nghiệp. Và kinh Pháp Hoa cụ thể bằng hình ảnh cái đuôi con trâu luôn dính liền với nó. Thật vậy, thế giới hiện thực mà con người đang sống đâu có thể tồn tại vĩnh hằng được. Nó bắt buộc phải chấm dứt khi họ nhắm mắt lìa đời. Hơi thở vào ra hay sự sống không còn nữa, thì thân tứ đại và thế giới vật chất con người từng gắn bó đều phải trải qua quá trình tan rã, đi đến chấm dứt hoàn toàn. Và bây giờ, người chết không còn sắc, thọ, tưởng, hành, quẩn, nhưng còn giữ lại thức quẩn, cho nên hoàn toàn sống với thế giới tâm thức. Sinh hoạt của thế giới ảo giác này chịu sự chi phối bởi gió nghiệp hay vô minh nghiệp tướng. Tướng nghiệp sẽ hiện ra theo vô minh, tức tội lỗi, nghĩa là những hành vi xấu ác của người lúc còn sống như giết hại, cướp của, sang đoạt đều hiện ra khi họ sống với cõi chết. Nói chung, mọi việc tốt xấu mà họ đã thực hiện trong đời đều được lưu giữ đầy đủ trong tâm thức, gọi là nghiệp thức. Nghiệp thức ấy sẽ diễn ra liên tục trong quá trình suốt 49 ngày sau khi họ chết, và có thể kéo dài hơn hoặc ngắn hơn tùy theo nghiệp lực của mỗi người. Khi nghiệp thức hoạt động, nếu tâm đau khổ hay tội lỗi của người chết khởi lên, thì cảnh giới đau khổ tội lỗi theo đó mà hình thành, và họ lại bị nung nấu khổ sở trong thế giới khổ đau ấy. Nếu họ khởi lên tâm an vui, thì cảnh giới an lành cũng nhân đó mà hiện ra. Thế giới hạnh phúc hay địa ngục khổ đau đều là thế giới của ảo giác, không có thực, do tâm thức của người chết tưởng ra mà thôi. Tại sao tâm thức người chết không nghĩ tưởng những gì an vui, sung sướng để có cảnh giới thiên đàng? Có thể nói cảnh giới thiên đàng hay hạnh phúc chỉ hiện thành đối với tâm thức của những người chết đã từng chứa nhóm các công đức lành, làm các việc phước thiện lúc còn sống. Còn tâm thức của người ác chứa đầy những điều tội lỗi, làm gì có cảnh giới thánh thiện cho họ? Ví dụ đơn giản như trong cuộc sống hàng ngày, một người chuyên lường gạt thì đầu óc họ phải luôn suy tính phương cách gạt người. Làm sao có tư tưởng tốt đẹp nào trong đầu óc của người xấu ác ấy? Tất cả những tư tưởng xấu ác dẫn đến hành động tội lỗi của con người đều lưu trữ đầy đủ trong kho chứa của thức uẩn, kết thành dòng nghiệp thức có sức sống mãnh liệt. Và những hạt nhân xấu ác ấy lần lượt lưu xuất ra trong quá trình hoạt động của nghiệp thức để tạo thành cảnh giới địa ngục khổ đau cho người chết. Nặng nhất là tâm thức của người quá cố đọa vào vô gián địa ngục, nơi mà đau khổ diễn ra liên tục, không có một phút giây nào ngưng nghỉ. Thời gian của thức diễn biến rất nhanh, nên những khổ đau mà tâm thức gánh chịu liên tục, hết niệm tâm này đến niệm tâm khác tái hiện. Vì vậy, để diễn tả hình phạt của tâm thức thay đổi nhanh chóng, người ta thường ví 1.000 năm ở địa ngục là 1 ngày ở trần gian. Và thời gian ở thiên đường thì lại dài hơn so với địa ngục, vì ở thiên đường chỉ có hưởng thụ, tâm thức không bị khổ đau thay đổi liên tục. Tuy nhiên, thiên đường và địa ngục đều hoàn toàn thuộc thế giới của tâm thức. Sau khi trải qua chu kỳ trả nghiệp xong, sức sống vô hình, tức nghiệp thức tan hết, thì phước hưởng cũng hết, hoặc khổ đau địa ngục cũng chấm dứt. Bây giờ thần thức người chết từ thế gian tâm thức tái sanh lại thế gian hiện thực. Khi tái sanh, vì dục nghiệp còn, và chính dục nghiệp ấy dẫn chúng ta đi thọ sanh. Trên lộ trình tái sanh vào các loài, có thể nói sanh lại vào thú vật dễ hơn sanh lại làm người. Thật vậy, loài thú sinh sản nhanh và nhiều nhất trong các loài, vì lửa dâm dục mạnh kéo thần thức đi thọ sanh, mà chỗ thọ sanh trong các loài thú lại nhiều nên thần thức người chết dễ tái sanh ở loài thú. Chính vì vậy, kinh thường nói thân người khó được. Theo lời Phật dạy, người có nhân lành hoặc người ở thiên đường hưởng hết phước, họ tái sanh vào loài người dễ dàng hơn. Ý thức như vậy, chúng ta nỗ lực tạo nghiệp lành để A Lại Gia thức huân tập hạt giống lành. Và khi chết, thiện nghiệp ấy sẽ dẫn chúng ta đi thọ sanh vào cảnh giới tốt lành. Trên bước đường tu, chúng ta tạo thiện nghiệp theo kinh Hoa Nghiêm bằng cách gội rửa tâm tánh cho trong sạch, cắt bỏ phiền não nhơ trong lòng chúng ta thì chướng ngại bên ngoài cũng tự mất. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta giữ tâm Bồ Đề luôn sáng suốt mới dứt trừ được chướng và nhơ. Thật vậy, Bồ Đề tâm hay trí sáng suốt chỉ có và phát triển được với điều kiện tâm trí chúng ta phải luôn bình ổn, không bị tham lam, buồn phiền, giận dữ, khuấy động. Nói chung là ba độc tham, sân, si không nhiễu hại. Ngoài ra, theo gót Phổ Hiền, chúng ta cầu mong được kết bạn với những người cùng hạnh, cùng nguyện với chúng ta. Và khi thầy trò Pháp Lữ cùng chí hướng, cùng việc làm, sống chung với nhau, chắc chắn được an vui, giải thoát, dễ thăng tiến trên đường đạo. Vì vậy, chúng ta tu tạo thiện nghiệp bằng cách phát nguyện đời đời kiếp kiếp được tu tập với Pháp Lữ Đại Thừa, được hành đạo với các thiện tri thức đồng hành nguyện, luôn hoan hỷ với chúng ta. Với chí nguyện như vậy, chúng ta đã tạo trong A Lại Gia thức tình cảm thân thương với người có nguyện lớn. Khi chết, thần thức sẽ dẫn chúng ta đến với người có tâm hồn cao thượng. Tu tạo nghiệp lành trong tinh thần ấy, trong tâm hồn chúng ta đã khuân tập hạt giống lành và kết nhân duyên với Pháp Lữ Đại Thừa. Nhờ vậy, khi chúng ta bỏ xác thân này, chúng ta tái sanh được gặp gỡ quyến thuộc từ bi, có cha mẹ, anh em, bè bạn đều tu Đại Thừa, cùng trợ duyên cho ta tìm hiểu, tu tập pháp màu, thăng qua đời sống tâm linh. Theo tinh thần Hoa Nghiêm, giữ cho ba nghiệp thân, khẩu, ý trong sạch, kết làm quyến thuộc Bồ Đề và tạo thắng duyên với Pháp Lữ Đại Thừa, chúng ta đã tu nghiệp lành trong hiện đời, chẳng những hưởng được thành quả tốt đẹp ngay trong hiện tại, mà chúng ta đã chuẩn bị được cho kiếp tái sanh tốt hơn nữa. Trong dòng luân hồi tái sanh, sống theo hạnh nguyện Phổ Hiền, tạo những phần chuyển tiếp tu hành như vậy cho đến khi ngộ Bồ Đề. Kinh diễn tả là dùng hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Đề, nghĩa là tu hạnh Phổ Hiền mà đạt thành quả vị Phật. Lúc ấy tái sanh ở đâu cũng là Phật. Ý này được nói đến trong kinh Pháp Hoa, khi chúng ta sạch nghiệp, tu tạo đầy đủ công đức, thì chúng ta muốn sanh nơi nào hoàn toàn tùy theo ý muốn, không còn bị nghiệp dẫn như chúng sanh. Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 trong kinh Pháp Hoa dạy rằng, Đức Phật hành đạo ở Ta Bà mang tên Thích Ca, nhưng Ngài giáo hóa ở cảnh giới khác, có tên khác. Dù thọ sanh trong loài nào, Ngài cũng là Phật, tức bậc sáng suốt nhất, đạo đức nhất, thành tựu mọi việc tốt đẹp nhất. Còn chúng sanh thọ sanh nơi nào cũng là chúng sanh luôn luôn gánh chịu mọi khổ đau. Tóm lại, ý thức quá trình sống chết trong dòng luân hồi tái sanh vô cùng tận. Chúng ta nỗ lực tu tạo hạt nhân thánh thiện qua những việc làm, lời nói, tâm ý trong sạch, lợi lạc cho mình và người theo tinh thần Phật dạy. Xây dựng liên tục cuộc sống chúng ta như vậy trong hiện đời và mỗi đời tăng tiến hơn lên cho đến đầy đủ Bồ Tát hạnh, viên mãn quả Bồ Đề. Lúc ấy, chúng ta qua lại ba cõi sáu đường hoàn toàn tự tại và luôn luôn là người khách quý mà tất cả chúng sanh mong chờ, niềm nở tiếp đón, khao khát lưu giữ chúng ta sống chung với họ. Thiết nghĩ, không có gì toàn mỹ toàn bích cho bằng sự hiện hữu của Đức Phật và chư vị Bồ Tát luôn mang lại lợi ích an vui cho chúng sanh trong mọi quốc độ, mọi thời đại vậy.